Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 14 tháng 11 năm 2021. Chúng ta ở tại tu viện Trúc Lâm để có buổi sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Chuẩn bị nha, bữa nay mình bắt đầu vào đông rồi đó. Đúng như thời tiết dự báo, sáng nay còn sẽ có tuyết, bây giờ ngoài đường đang có chút xíu mưa tuyết rồi. Thế đại chúng, thứ bảy tuần sau, ngày 20 buổi tối lúc 7:30 chúng ta có lễ tụng giới và pháp thoại. Sáng ngày 21 tức là Chủ nhật tuần sau, chúng ta kỷ niệm rằm tháng 10 tức là rằm Hạ Nguyên. Quý vị nhớ nha, tuần sau là cũng rằm tháng 10. Tức là cái rằm này là cái rằm Hạ Nguyên, là một trong những cái rằm lớn trong ba cái rằm của năm: rằm tháng Giêng, rằm tháng 7, rằm tháng 10. Rồi sau đó chúng ta sẽ có rằm tháng Chạp, ngày riêng của Phật giáo, tức là kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo trước khi chúng ta ăn Tết. Coi như là sắp sửa hết một năm nữa rồi. Thưa đại chúng, hôm nay mình tiếp tục học kinh Pháp Cú Phẩm Môn câu thứ 71. Hồi nãy thầy Đức Tạng có chia sẻ về tám đặc điểm của biển. Pháp Hòa loáng thoáng nghe. Tuần rồi thì thầy như thầy Huệ Tạng nói về lửa, trong Phật giáo lửa tượng trưng cho gì. Thì hôm nay thầy Đức Tạng nói về nước, tức là trong đó quý thầy có chia sẻ tám đặc điểm của biển. Thí dụ như là biển là từ ở thấp mà đi ra xa, càng đi xa thì càng sâu. Mình tu học cũng vậy, mình sống đời cũng vậy. Mới đầu mình mới học thì giống như mình ở trên bờ vậy đó. Mình học càng lâu thì mình càng ra sâu hơn, cái hiểu biết mình càng rộng lớn hơn. Là biển thì không có chứa tử thi, trong giáo pháp của Phật không có chứa phiền não. Biển có khả năng tẩy hết rác sạch sẽ. Trong khi mà chúng ta có Phật pháp trong người thì chúng ta có đủ khả năng để thanh lọc những cái phiền muộn nó đến cho mình. Đại chúng cứ nhớ là mỗi ngày mình sống cũng giống như mình thanh lọc vậy, phải không? Mình là ăn uống, nhiều khi cái phổi mình nó không tốt, mình phải uống cái gì để cho nó lọc phổi. Gan mình không tốt, mình cần uống cái gì để lọc gan. Rồi đôi khi máu mình không tốt, mình phải uống, mình phải dùng một thứ thuốc gì đó, làm một cái treatment nào đó, một cái chữa trị nào đó để mình có thể lọc. Thì trong tâm mình cũng vậy. Quý vị có thấy là mình rất nhiều những phương thuốc để mình thanh lọc cái thân thể mình, nhưng mình quên đi tìm những phương thuốc để thanh lọc cho tâm hồn của mình, cho tâm thức của mình. Và chính vì vậy, cái tâm mình nó không được thanh lọc, cho nên mỗi ngày nó nhiều, nó thấm nhuần, mà không phải là những cái chất liệu bổ dưỡng, mà những cái chất gọi là bẩn, những chất dơ, để làm cho cái tâm mình càng ngày càng khổ đau. Bất cứ việc gì đến trong cuộc đời này, chúng ta đều có cái lọc để đủ khả năng thanh lọc. Mình uống cà phê, để mình không có lò làm cà phê thì cái xác không còn đó và mình không có cái nước cà phê. Cho nên cũng đừng có ngại phải làm việc đó, tại vì nếu có cái việc đó thì mình mới ra được một con người tốt. Cái bàn mà không có chịu khó chùi thì làm sao hết sạch, cứ để liếc cái bụi nó bám. Nhưng mà mình lau một lần thì có thể nó không sạch, vì nó chín lâu rồi. Quý vị nó từng tưới cây mà lỡ nước nó nhiễu xuống mình không biết, lâu ngày nó đóng bờ, nó vàng cái miếng, cái sàn. Mà bây giờ mình uống thì mình phải làm gì? Mình phải ngâm nước, mình chùi nhiều lần để cho nó sạch sẽ. Tu tập cũng như vậy, hàng ngày mình tụng kinh, mình lễ Phật, mình ngồi thiền, hàng tuần mình đi chùa, mình nghe pháp, vân vân. Tất cả những công việc mỗi ngày chúng ta làm để đều với cái ý nghĩa là chúng ta thanh lọc cả tâm ý của mình. Cái ý của mình, cái tâm của mình, cái chỗ mà nó chứa, cái ý thì nó cứ tiếp xúc, rồi nó phân biệt, rồi nó chứa. Thành thử ra mỗi ngày cái chuyện tu hành nó giống như là mình thanh lọc, lọc cà phê uống, lọc trà uống, tất cả cái gì chúng ta. Nó nhiều khi mình uống nước, mình xay trái cây xong rồi mình lại lọc lại, mình uống, ví dụ vậy. Cho nên là cái chuyện nghe pháp, cái chuyện học kinh, cái chuyện tu tập nó rất cần. Hôm nay chúng ta học câu kinh Pháp Cú thứ 71. Nghiệp ác đã được làm như sữa không đông ngay, cháy đậm theo kẻ ngu như lửa tro che đậy. Đó là cái câu kệ ha. Nghiệp ác đã được làm như sữa không đông ngay, tức là cái việc xấu mà đã làm thì nó giống như sữa chứ nó đâu có đặc liền nữa. Ví dụ mình làm da mua, mình làm rau câu, mình đổ ra nó đâu có đặc liền, nhưng mà để một hồi thì nó mới đặc. Thì ở đây các bạn, nhiều khi cái việc ác mình làm, cái quả không đến liền mà lâu ngày nó mới có mặt. Nghiệp ác đã được làm như sữa không đông ngay, cháy ngầm theo kẻ ngu như lửa tro che đậy. Lửa mà nó cháy bừng, mình lấy nước mình đổ lên rồi mình tưởng nó tắt rồi, nhưng mà không ngờ cái lửa nó còn ẩn tàng ở dưới cái đống tro đó, và có thể đủ cái duyên nó bọc lửa, nó bọc phát lửa trở lại. Quý vị nhớ cách đây mấy năm trên Tây Thiên mình cháy cái gara, buổi chiều 4 giờ phát lửa cháy, cháy xong rồi thì xe cứu hỏa tới dập tắt lửa, tự nhiên thôi. 12 giờ đêm lửa phừng lên nổ cháy tiếp tục, tại vì cái ngòi lửa nó còn, rồi trong đó có những cái bình propane, những cái bình xăng mà mình mua để dành mình cắt cỏ mình làm nguyên đất, nó còn ở trong đó và cái lửa nó còn ở đó. 12 giờ đêm cháy trở lại, mặc dù nước đã sạch lên, đã tưới lên từ 4 giờ chiều thì cũng như thế. Rồi có bạn nhớ cái hồi mà tu bắt đầu khởi công xây dựng trên Tây Thiên, thì có một lần đó vô một cái đống rác rất là to, thì mình mới xin phép là đốt cái đống rác đó đi. Thì lúc đó là city họ cho mình là đốt free, không cần phải trả tiền gì hết, nhưng mà mình khi mình đốt như vậy mình mới cho họ biết, rồi họ mới cho xe cứu hỏa đậu ngay đó để chờ cái đống lửa mình đốt hết rồi họ mới đi, là họ sợ bật lửa cái gì lửa nó lan, họ tốt đến chuẩn bị vậy. Nhưng mà quý vị biết sau khi mà mình cháy hết cái đống rác đó rồi thì 3 ngày sau rồi mình tưởng nó nguội rồi, thì mình mới lấy xe mình xúc cái đống tro đó mình để qua một cái khu đất khác. Không ngờ qua cái khu đất khác nó bốc lửa nó cháy, tại vì lửa nó nằm còn sau 3 ngày. Kỳ này mới bị phạt, tại lửa nó bốc cháy thì CD họ tới, cứu hỏa họ tới, họ thấy mình xin phép đốt ở chỗ này mà tại sao bữa nay lửa bốc chỗ kia, lửa bốc chỗ này không có phép, bị phạt. Thì Pháp Hòa thương với đại chúng vậy đó. Thì để mình mới thấy rõ ràng cái câu kinh này, cháy nằm theo kẻ ngu như lửa cho che đậy. Có nhiều khi trong cuộc đời mình làm những cái điều không đúng, mình đâu có thấy cái quả nó tới liền đâu, nhưng mà lâu ngày chạy tháng cái quả nó tới. Có nhiều khi mình nói một cái lời tổn thương người thân của mình, thấy người đó tỉnh bơ rồi, rồi cái mấy ngày hay ngày sau mình chửi không tiếp, mình nói không tiếp, họ tỉnh queo rồi. Một lần đầu họ tỉnh bơ, lần thứ hai họ tỉnh queo, nói lần thứ ba tỉnh rụi. Mình tưởng đâu là ngon lành, nhưng một ngày nào đó họ chịu hết nổi cái sự mà dày xéo của mình, cái sự mà cái lời nói cay cú của mình, họ quăng mình lại, hoặc là họ phản bác lại, hoặc là họ chịu hết nổi thì họ bắt đầu tuyên bố tôi với người nhất định phải chia ly, không sống chung được. Cho nên nhiều khi mình gần một người nào đó, mình sống chung với người đó, ví dụ như là chồng mình, là vợ mình, mình nói những cái lời nó nặng nhẹ với nhau, mình không thấy người đó phản ứng gì. Không phải người ta không đau đâu, Nhưng mà tại vì người ta nghĩ thôi, nhịn đi cho nó yên nhà lỡ nước. Người ta cứ nghĩ một câu nhịn chín câu lành. Nhưng mà con người họ không đủ cái nhẫn nại. Đến một lúc nào đó họ chịu không nổi thì nhất định họ phải buông. Và buông mình chịu, mình đỡ không kịp. Đã rất nhiều những cái đau thương xảy ra trong những gia đình, trong cộng đồng của chúng ta. Có một ngày nọ, cái chú nó đi làm về, mở cửa vô thấy nhà sạch sẽ, vợ con bỏ đi hết, thì chú mới lên chú học, đây là lỗi của con. Tại vì hàng ngày con sống con không có quan tâm gia đình, mà thường nói những cái lời học hàng học, vợ con chịu không. Đó là mình mới nói tới vợ chồng, rồi bây giờ cái con cái sống chung với mình. Nhiều khi mình làm cha làm mẹ, mình có những lời nói khó nghe, mà mình nghĩ nó là con mình theo cái quan niệm của mình. Nhưng mình quên rằng con mình nó sinh ở đâu và nó đang sống ở đâu. Thậm chí ngay bây giờ ở Việt Nam đây cũng không còn cái trường hợp đó. Ngày xưa mình theo cái quan niệm là gì, gọi giả bảo vân. Nhưng mà cái thời buổi bây giờ gọi của nó ở trong phòng nó không giả, kêu nó ăn nó không ừ. Đó, kêu nó ăn nó còn trả lời chứ đừng kêu nó xuống bệnh viện. Tại sao? Vì nó có tiếng gọi của cái máy nghe, nó có cái tiếng gọi khác, rồi cái mình cứ hò hét nó riết. Lâu ngày có nhiều đứa nó bực bội, nó khó chịu, nó hâm, 18 tuổi nó đi. Thành thử ra quý vị, đúng cái ngày sinh nhật của nó là cái ngày nó dọn nó đi. Cái đó không phải là mình trách, nhưng mà ở đây mình đưa những cái ví dụ đó. Còn cái chuyện mà mình mỗi người mỗi hoàn cảnh, mình tự quán chiếu, tự tư duy để mình thấy được cái hoàn cảnh của mình. Rồi nếu mà mình đúng là quả thật mình đã từng hành xử như vậy thì mình sửa đổi, mình thay đổi thôi. Cho nên á, đó là chỉ là một việc thôi. Rồi bây giờ quý vị ví dụ như á, một cái cây, ví dụ như cái nhà sàn năm người ta làm cái cây với nước, cái sàn nhà với nước, nhưng mà lâu ngày chứ phải mục mà không có thường xuyên kiểm soát, một ngày nó mục thì sao, nó sập cái nhà. Cho nên bất cứ cái gì cũng vậy, mình để nó đó nhưng mình không có thường quán chiếu, mình thờ ơ, thì một ngày nào đó cái khi nó đủ cái chín mùi mà trong mấy buổi trước mình học cái chữ quả dị thục đó. Dị thục nhớ không? Nhớ chữ dị thục. Dị thục là nó khác với cái ban đầu. Thí dụ như cái trái chín thì nó dị thục với trái sống, vì sống nó cứng, nó chát, mà chín rồi nó mềm, nó ngọt. Dị thục là vậy đó. Hồi đầu mình ở sống chung nha, hạnh phúc quá chừng luôn. Rồi sống chung sao cái từ từ dị thục không muốn nhìn nha nữa. Hồi đầu ngồi ăn phải đối diện mới chịu nổi. Rồi từ từ ăn mỗi người góc. Rồi từ từ hả, người trên đầu, người dưới đất. Đây là dị thục rồi đó. Chứ mà dị thục xấu. Mình dị thục là cái dị thục là cái này nó khác với cái kia. Cho nên ngày xưa mình rất là giống như mình tu thôi. Tu càng ngày mình mới tu, nó chưa có thuần. Tu lâu nó mới thuần. Tới hồi người ta thấy người tu là dễ thương. Trời ơi đúng nha, con tu có khác. Giờ nó dị thục với cái ngày xưa. Tu làm sao hồi nó dị thục càng dị mộng. À, mình càng sống mình càng tu sao càng dị mộng. Ai gặp mình ta cũng ngán ngẩm hết trơn. Mình phải coi lại cái đó. Cho nên mỗi ngày mình tụng Bát Nhã Tâm Kinh, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã. Bồ Tát quán tự tại, ngài tu cái pháp, dùng cái trí tuệ sâu xa để nhìn lại tất cả mọi thứ. Ngài mới phát hiện ngũ uẩn giai không. Khi hiểu được cái đó, ngài được tất cả khổ đau. Ở đây cũng vậy, mình mỗi ngày phải vận dụng cái trí tuệ siêu việt để quán chiếu, để nhìn lại mình. Để mình hồi tu tu nó vậy nè, mình tu nó có khác hơn chưa? Hồi xưa mình chấp, bây giờ mình có buông xả bớt chưa? Mà nếu mình ngược lại là mình dị thục ngược rồi đó. Là lẽ ra hồi xưa nó sống nhăn nè. Và càng tu chín đẹp, chín cây nó chín vuốt. Mà cũng phải chín hát, chín cây nó mới ngon. Chín cây là gì? Nó thuần thuần, nó tự nhiên như vậy. Chín cây, chín ép là gì? Còn cái người tu thiệt ấy, nó toát ra cái thanh thản, cái nhẹ nhàng, cái giải thoát từ cái nơi tu tập của mình. Cho nên trong kinh nói, ở đây Đức Phật nói giống như sữa mà nấu để nó chưa đặc, để hồi rồi nó mới đông, nó đặc lại. Cũng như thế đó. Mình cứ theo cái đà xấu của mình cứ làm, mình cứ nghĩ nó có sao đâu, không. Cũng giống như mình đi ăn cắp đi, ví dụ ăn cắp là thấy ngon cơm, người ta phải để ý tại sao trong cái tiệm này thường xuyên ăn cắp bị mất độ, bắt đầu người ta mới coi lại. Coi lại thì thấy mình là cái người đi mua đồ lâu ngày sẽ bị mất. Cho nên người ta hay nói đi đêm có ngày gặp ma vậy. Vì vậy cho nên qua cái câu kinh này thì chúng ta phải hiểu rằng cái ác nghiệp, nghiệp là gì? Nghiệp là cái hành động chúng ta làm thường xuyên nó thành thói quen. Nhưng mà nếu chúng ta có đủ chánh niệm thì chúng ta tạo thiện nghiệp. Còn nếu không đủ tư duy, không đủ sáng suốt thì tạo ra cái nghiệp xấu. Cho nên nghiệp bản thân không có xấu. Thí dụ thôi, bây giờ Pháp Hoàng ví dụ, bây giờ quý vị thấy cái người đó ăn nên làm ra nhà cửa hạnh phúc, gia đình vợ con đề huề, nó nghiệp quả báo được không? Được chứ. Quả báo là cái gì? Là cái kết quả thôi. Nhưng mà kết quả này thiệt nè, người này biết tiết kiệm nè, người này biết làm ăn nè, không có phung phí nè. Bây giờ có cái quả báo là gì? Nhà cửa đàng hoàng, vợ con tương tất. Còn nếu như bây giờ có tiền mình xài phung phí, một lần mình xài nó tới hết tiền, nhưng mà lâu ngày hết tiền. Ở đây có ai đi Việt Nam? Em chưa đi, chưa biết. Đi Việt Nam để một túi 10 ngàn, mấy chục ngàn về xài xót lắm. Mới đầu đó, cầm cá cọc, từ từ nó xẹp. Xài xót thì nó mau xẹp. Thì cũng như thế, mình xài mà không thấy đâu, nhưng mà một hồi rồi nó mới tiêu dần. Cho nên cái phước của mình cũng vậy. Mình có phước, nhưng mình không có biết giữ phước, không có biết kiệm phước. Phước ấy, thì nên tụ không nên tán. Mà có phước ấy, mà chúng ta không có biết giữ cái phước thì nó rất dễ mất. Cũng như thế, những gì mình có là mình phải biết rằng do mình khó khăn mình mới có được. Cho nên mình không có lãng phí mà không có phung phí. Mà cái gì mà phung phí là cái đau màu hơn. Bởi vì như mình có xài và có dưỡng, cũng giống như cái máy, mình có dùng nó nhưng mình phải tắt máy hồi cho nó nguội, xài nó lâu. Còn nếu mà mình xài overheat, nó burn hư liền. Thay vì mình chịu khó đợi chừng 10 phút sau, 15 phút sau nó nguội cái máy thì mình xài thêm bữa nữa. Còn đằng này cứ lần ra mà mình sử dụng hết, cuối cùng chạy máy. Ở đây người ta làm cái máy hút bụi cầm tay ấy, để cho mình hút, cái mình vớ cái đó hút, cái mình nhả ra. Trời ơi, cái máy nó làm vậy để cho có lúc mình thư giãn, mình lấy con keo mình cột nó lại luôn, mình hút cho nó tiện. Bớt hoài mỗi tay mắt khỏi cháy máy luôn. Cho nên từ những cái đó, mà tại sao chúng ta, tại vì sao mà mình tạo những cái nghiệp xấu? Là trong cái phẩm này là phẩm gì? Phẩm ngu. Mà chữ ngu nghĩa là gì? Mê mờ, không thấy rõ chân lý. Thế thôi. Cho nên thường thường cái người mà tạo lỗi là do cái gì? Do mình mê lầm. Mình mê lầm mà nhà Phật gọi là si mê. Chữ si là gì? Chữ si là mù mờ, mình không thấy rõ được cái thật. Cho nên ví dụ người đó mà tình cảm mà không có sáng suốt ta kêu si tình. Còn người đó ví dụ như mê danh lợi mà không có sáng suốt, có thể vì cái danh mà làm những cái điều sai lầm, cũng từ cái si mê. Mà mê thì không thấy rõ, mình không thấy rõ được tất cả những cái nhân duyên của nó. Cho nên nói cho cùng, đạo Phật dạy mình tu gì? Hai việc thôi: giác ngộ, giải thoát. Giác ngộ là giác cái gì? Giác tất cả mọi sự trên đời này đều do nhân duyên, không đủ duyên không gặp, mà đủ duyên mà gặp rồi cũng đủ duyên để hết. Ví dụ như 10 giờ rưỡi đủ duyên bắt đầu làm lễ, bây giờ có nói hay nói dở thì không biết, 12 giờ là phải lo xong, hết giờ rồi. Ví dụ vậy đó, cho nên hết duyên thì quý vị coi sẽ khổ quá. Mà nếu mà chưa hết giờ mà quý vị cứ trong, em cũng ngồi em nói nè, em cứ dở cũng được mà lại chưa hết giờ. Bây giờ mà lỡ em nói hay một chuyện cũng thích đi nữa, nó nói nữa đi, nó nữa, giờ không nói được nữa là hết giờ. Đó. Rồi khi mà mình hết giờ mình phải rồi ra về không muốn bận rồi dạy thôi. Cho nên quý vị cứ nhớ đạo Phật dạy mình hai việc, một là giác ngộ, hai là giải thoát. Người có tỉnh thức ý thức giác ngộ mọi việc trên đời này cuối cùng không có gì khổ hết. Có thân thì phải già bệnh, bệnh thì uống thuốc chữa trị. Nhưng mà nhớ rằng không có thuốc nào mà trường sinh bất tử đó. Nghe là đồ linh chi ngàn năm cũng mua uống vậy, nhưng mà uống uống bệnh cũng bệnh à. Vậy nếu mà cái linh chi ngàn năm uống không chết thì các ông không hái được cái linh chi uống đi cho gia đình nó uống, chứ bác kiểm bán cho mình không? Đó, thành ra mình thờ thần tài, ý nghĩa là nhờ ông thần tài cho mình có tiền, mà thờ hoài sao cũng nghèo à. Nên mình thờ thì mình thờ, nhưng mình phải nhìn lại cái cách mình chi dùng, cái cách mình bảo quản. Cho nên tiền ai cũng có, nhưng mà giữ được hay không là do thần. Chữ thần đó là gì? Là cái tinh, là cái đạo đức, là cái năng lực của mình, chứ không phải cái ông đâu. Thần tài là cái năng lực giữ tiền. Mình đặt cái ông thần tài để nhắc mình thôi. Nhắc mình là phải có cái năng lực biết hiểu của thổ địa. Ông ai cũng có nhà đó, ấp ạt cũng được, condo cũng được, nhà nhỏ cũng được, townhouse cũng được, nhưng mình cũng làm chủ. Nhưng mà biết chữ địa đây là chữ ý nghĩa là đất không, nhưng mà đất đó không bằng cái căn bản, cái hạnh phúc. Hai người mà hạnh phúc đó, ở trong một căn phạt chứ mong một cái chung cư nướng vẫn hạnh phúc. Nhưng mà biết giữ cái đó là thổ địa đó, giữ được cái mảnh đất hạnh phúc đó của mình đó. Cho nên mình phải giải thoát, và mình phải giác ngộ, là phải tỉnh thức tất cả các pháp. Và khi mình hiểu được tất cả các pháp thì không có pháp nào là vướng bận thế. Cho nên gọi là giải thoát. Mà người mà có giác ngộ, có giải thoát là đạo Phật. Có thể người đã chưa bao giờ học Phật, không hiểu gì hết, mà trong tâm họ có một cái trí tuệ, họ biết tư duy. Việc đến thì mình tiếp, việc đi mình không lưu luyến. Người ta tiếp biết được cái đó, mặc dù người ta không hề sinh vào Phật giáo, nhưng những cách sống của họ tương đồng với đạo Phật, tương đồng với cái ý nghĩa của đạo Phật, họ vẫn là đạo Phật. Cho nên, nhưng mà ngược lại, mình xưng mình là đạo Phật, mà mình không nắm vững được cái then chốt của đạo Phật là gì? Là giác ngộ giải thoát. Đụng đau khổ đó, vướng bận đó, dính mắc đó, mà hãy càng dính mắc thì càng tạo nghiệp. Thí dụ như giờ mình dính vào cái tôi, ai chạm tới mình một chút mình chịu không được, mà chịu không được thì phải làm gì? Phải chửi, phải đánh, phải tạo đủ tất cả các cái nghiệp. Ai xâm phạm tới quyền lợi của mình không được, mà mình quên rằng có ai ở đây sống mãi đâu, mình đương nhau mà sống mà. Cho nên đi vào chỗ làm chia sẻ với nhau, không có gì phải dành quyền cả. Rồi bây giờ ví dụ như mình dành quyền một mình đi, rồi mình làm hết không? Mà hãy mà có vụ vỏ bức dày, có bóng tay nhỏ mà đã giết người này, mai mốt cũng có người khác đang giết mình lại. Chứ mình hiểu được cái đó, cho nên mình nhẹ nhàng. Không lúc nào mình trong cái thời buổi khó khăn chia với nhau, chia sẻ với nhau. Mà nhớ là cái duyên mình gặp nhau, đó là mình phải tạo cái duyên, mình tương phùng cái duyên. Nhưng mình phải biết tích duyên. Chữ tích duyên là gì? Là phải trân quý cái duyên đó. Mà nếu mà trân quý cái duyên đó không được nữa thì nhá, duyên nó tan biến. Cho nên á, ngày xưa trong Kinh Tâm Bảo Giám cũng có một câu: bình sinh tác thiện, thiên gia phúc, nhược thị ngu ngoan, thọ họa ương, thiện ác đáo đầu, chung hữu báo, cao phi viễn tẩu giả nan tàn. Ở trong cái quyển Tâm Kinh Bảo Giám nó có mấy câu: bình sinh tác thiện, thiên gia phúc là gì? Trong đời sống hàng ngày, gọi là bình sinh, mỗi ngày mình sống đó. Nên làm việc thiện, tác thiện đi, làm thiện đi, trời ban cho mình cái phúc. Cái chữ trời đây là gì? Tự nhiên tạo phước thì có phước. Bình sinh tác thiện, thiên gia phúc. Nhược thị ngu ngoan, thọ hỏa ương. Nếu mình mà dạy dột tạo những điều xấu ác thì mình phải thọ lãnh cái tai họa. Nhược thị ngu ngoan, chữ ngu ngoan là ngu xuẩn, đần độn, dại khờ, thì làm những việc xấu thì thọ hỏa ương, mình phải nhận cái đó. Thiện ác đáo đầu chung hữu báo. Rốt cuộc á, cái thiện cái ác mà nó đến rồi á, chúng ta đều phải nhận hết. Thiện ác rốt cuộc rồi chúng ta phải nhận hết, chứ chúng ta nó phải trở. Thiện ác rốt cuộc rồi nó sẽ trở lại với mình. Thiện ác đáo đầu chung hữu báo, cuối cùng nó sẽ trở lại với mình. Cao phi là gì? Cao phi là bay cao. Tẩu biển là gì? Chạy xa. Bay cao chạy xa cũng khó mà tránh được. Cao phi tẩu biển giả nan tài, khó mà tránh được. Ca dao Việt Nam cũng lấy hai câu đó. Thiện ác đáo đầu chung hữu báo. Cao phi tẩu biển giả nan tài. Anh thương em có chín mặt trời vàng, chừng nào anh ở bạc cho con tôm càng nó cắn anh. Đó là cái câu hồi xưa người ta ru, người ta hò, người ta ru em làm gì đó. Trước khi chấm dứt là không còn hò cho đại chúng nghe cho ru cho mình nghĩ. Hò
nương tựa nhau tu tập.